Few feelings compare with the
tender. Có một vài cảm giác so sánh với mối cảm xúc dịu dàng của việc trở thành cha mẹ. Không có điều gì tuyệt vời hơn là trực tiếp nhận được một đứa bé sơ sinh quý báu từ thiên thượng. Em trai của tôi đã kinh nghiệm điều này trong một cách vô cùng cảm động. Đứa con trai bé nhỏ đầu lòng của cậu ấy sinh non và chỉ nặng 1,3 kg. 2 tháng đầu của cuộc đời của Hunter là ở trong khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Đó là những tháng tràn đầy tình yêu thương, trìu mến của mọi người trong gia đình khi chúng tôi hy vọng và khẩn cầu Chúa để được Ngài giúp đỡ. Bé Hunter cần giúp đỡ rất nhiều. Bé cố gắng để có đủ sức mạnh cần thiết để sống. Bàn tay mạnh mẽ của người cha nhân từ của nó thường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con trai để khuyến khích đứa con yếu ớt. Và điều đó cũng giống như vậy đối với tất cả con cái của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng tìm đến mỗi người chúng ta với tình yêu thương vô hạn của Ngài. Ngài có quyền năng đối với tất cả mọi thứ và mong muốn chúng ta học hỏi, phát triển và trở về với Ngài. Điều này xác định mục đích của Đức Chúa Cha là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Khi có đức tin và sự tin cậy nhiều hơn nơi Chúa, chúng ta có thể tiếp cận quyền năng của Ngài để ban phước và giải thoát chúng ta. Sách Mặc Môn gồm vào trong suốt các trang sách đề tài tuyệt vời về quyền năng của Chúa để giải thoát con cái của Ngài. Nê-phi giới thiệu đề tài này ngay trong chương đầu tiên của sách. Trong câu 20 chúng ta đọc, này tôi Nê-phi sẽ cho các người thấy rằng tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả những người được Ngài chọn lựa nhờ đức tin của họ để làm cho họ hùng mạnh, ngay cả có được quyền năng giải thoát. Cách đây nhiều năm, tôi tự mình biết được các lẽ thật đã được cho thấy trong câu này. Tôi trở nên biết việc gần gũi Cha Thiên Thượng là thực sự như thế nào, và Ngài mong muốn giúp đỡ chúng ta biết bao. Một buổi tối nọ, trong khi màn đêm buông xuống, tôi đang lái xe chở các con tôi, thì tôi thấy một đứa bé đang đi bộ dọc trên con đường vắng vẻ. Sau khi lái xe vượt qua nó, tôi đã có một ấn tượng rõ rệt là tôi nên quay trở lại và giúp nó. Nhưng vì tôi lo lắng là điều đó có thể làm cho nó sợ hãi, vì có một người lạ đậu xe lại bên cạnh nó vào ban đêm, nên tôi tiếp tục lái đi. Một lần nữa, ấn tượng mạnh mẽ đó đến với tôi, hãy đi giúp đứa bé đó. Tôi lái xe trở lại cậu bé đó và hỏi, em có cần giúp đỡ không? Tôi có cảm giác là tôi phải giúp đỡ em. Nó quay về phía chúng tôi và nước mắt chảy dài trên má. Nó nói, xin cô giúp đỡ cháu. Cháu đã cầu nguyện để có ai đó sẽ giúp đỡ cháu. Lời cầu nguyện của nó để được giúp đỡ đã được đáp ứng với sự soi dẫn do Thiên Thượng gửi tới tôi. Kinh nghiệm nhận được sự hướng dẫn rõ ràng như vậy từ Thánh Linh đã để lại dấu ấn khó quên mà vẫn còn trong lòng tôi. Và giờ đây, sau 25 năm, và nhờ vào tấm lòng thương xót dịu dàng, tôi đã liên lạc lại được với đứa bé này chỉ cách đây vài tháng. Tôi khám phá ra rằng, kinh nghiệm này không phải chỉ là câu chuyện của tôi, mà đó cũng là câu chuyện của đứa bé ấy nữa. Bây giờ Derek Nance đã là một người cha. Cậu ấy cũng không bao giờ quên kinh nghiệm này. Điều đó đã giúp chúng tôi đặt một nền tảng đức tin rằng Thượng Đế nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều đã sử dụng kinh nghiệm đó để giảng dạy cho con cái của mình rằng Thượng Đế đang trông nom chúng ta. Chúng ta không đơn độc một mình. Vào đêm hôm đó, Derek đã ở lại trường sau giờ học cho một sinh hoạt và đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Là một thiếu niên, cậu ta cảm thấy tự tin là mình có thể trở về nhà được. Vì vậy, cậu ta bắt đầu đi bộ. 1:30 đã trôi qua và cậu ta đang bước đi trên con đường vắng vẻ. Cậu ta đã sợ hãi vì vẫn còn nhiều cây số nữa mới đến nhà. Trong nỗi tuyệt vọng, cậu ta đi ra phía sau một đống sỏi, quỳ xuống và cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ. Chỉ trong vài phút sau khi Derek trở lại đường đi, tôi đã dừng lại để giúp đỡ mà cậu ấy đã cầu xin. Và giờ đây, sau nhiều năm, Derek nhớ lại, Chúa đã quan tâm đến cháu, một đứa bé gầy gò, thiển cận. Và mặc dù tất cả mọi điều khác đang xảy ra trên thế giới, nhưng Ngài cũng đã biết được hoàn cảnh của cháu và yêu thương cháu đủ để gửi người đến giúp đỡ. Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của cháu nhiều lần kể từ lúc bị lạc đường đó. Sự đáp ứng của Ngài không phải luôn luôn xảy ra ngay lập tức và rõ ràng, nhưng việc Ngài biết cháu là điều hiển nhiên vào ngày nay cũng như vào cái đêm cô đơn ấy. Bất cứ khi nào cảm thấy trĩu nặng với những lo lắng của thế gian, thì cháu biết là Ngài luôn luôn có một kế hoạch để chắc chắn là cháu sẽ trở về nhà an toàn một lần nữa. Như Derek đã nói, không phải lời cầu nguyện nào cũng được đáp ứng một cách nhanh chóng. Nhưng thật sự là Đức Chúa Cha biết chúng ta và nghe những lời khẩn cầu của tâm hồn chúng ta. Ngài thực hiện phép lạ theo từng lời cầu nguyện một, từng người một. Chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ giúp đỡ mình, không nhất thiết phải theo cách mình muốn, nhưng theo cách tốt nhất để giúp chúng ta tăng trưởng. Sự vâng phục ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Ngài có thể là khó, nhưng đó là điều thiết yếu để trở thành giống như Ngài và tìm kiếm sự bình an Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta có thể tiến đến việc cảm thấy như C.S. Lewis đã mô tả, tôi cầu nguyện vì tôi không thể tự giúp mình. Tôi cầu nguyện vì tôi luôn luôn cần đi đứng và ngủ. Việc cầu nguyện không thay đổi Thượng Đế, mà là thay đổi tôi. Có rất nhiều câu chuyện trong Thánh Thư về những người đã tin cậy vào Chúa và là những người đã được Ngài giúp đỡ và giải thoát. Hãy nghĩ về David, là người đã thoát chết khỏi tay của người khổng lồ Goliath bằng cách trông cậy vào Chúa. Hãy xem Nephi, là người khẩn cầu lên Thượng Đế giải thoát ông ra khỏi những sợi dây trói ông. Hãy nhớ tới thiếu niên Joseph Smith, là người đã thành tâm tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa. Ông đã được giải thoát khỏi quyền lực của bóng tối và nhận được một sự đáp ứng kỳ diệu. Mỗi người này đều đã đối phó với những thử thách thực sự và khó khăn. Mỗi người này đều đã hành động trong đức tin và tin cậy Chúa. Mỗi người này đều nhận được sự giúp đỡ của Ngài. Và trong thời kỳ của chúng ta, quyền năng và tình yêu thương của Thượng Đế vẫn còn được biểu hiện trong cuộc sống của con cái Ngài. Gần đây, tôi đã thấy được điều đó trong cuộc sống của các thánh hữu tràn đầy đức tin ở Botswana và Zimbabwe. Trong buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn trong một chi nhánh nhỏ, tôi đã hạ mình và được soi dẫn bởi chứng ngôn của trẻ em, giới trẻ cũng như người lớn. Mỗi người đã cho thấy sức mạnh về đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Với những thử thách và hoàn cảnh khó khăn xung quanh mỗi người, mỗi ngày họ đã sống bằng cách tin cậy vào Thượng Đế. Họ thừa nhận có bàn tay của Ngài trong cuộc sống của họ và thường bày tỏ điều đó bằng câu, tôi vô cùng biết ơn Thượng Đế. Cách đây một vài năm, một gia đình trung tín đã chứng minh cho các tín hữu trong tiểu giáo khu của chúng tôi cùng một sự tin cậy đó nơi Chúa. On và Venida Gottrell đang sống một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình tuyệt vời. On đã có một sự nghiệp thành công và sau đó, bất ngờ thay, anh được chẩn đoán bị ung thư ác tính. Tiên lượng bệnh không khả quan. Gia đình họ muốn được ở bên nhau một lần cuối cùng. Vì vậy, tất cả con cái quy tụ lại với nhau. Một số con cái về từ nơi xa, họ chỉ có 48 giờ quý báu được ở bên nhau. Gia đình họ chọn kỹ điều gì quan trọng nhất đối với họ. Một ảnh chụp gia đình, một bữa ăn tối chung gia đình và một phiên lễ trong đền thờ Salt Lake. Vanida nói, khi bước ra khỏi cửa đền thờ, thì đó là lần cuối cùng mà chúng tôi sẽ ở bên nhau trong cuộc sống này. Nhưng họ được bảo đảm rằng còn có nhiều điều dành cho họ hơn là chỉ cuộc sống này. Nhờ vào các giao ước thiêng liêng của đền thờ nên họ có hy vọng nơi lời hứa của Thượng Đế. Họ có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Hai tháng kế tiếp tràn đầy các phước lành, có quá nhiều để kể lại. Đức tin và sự tin cậy của On và Vanida nơi Chúa được phát triển. Như Vanida mô tả, tôi đã được giúp để đối phó với thử thách. Tôi biết được rằng mình có thể cảm thấy bình an trong cảnh hỗn loạn. Tôi biết rằng Chúa đang trông nom chúng tôi. Nếu tin cậy nơi Chúa, thì chúng ta thực sự có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Một trong số các con gái của họ nói thêm, chúng tôi nhìn cha mẹ mình và thấy được tấm gương của họ. Chúng tôi thấy đức tin của họ và cách họ sử dụng đức tin đó. Tôi sẽ không bao giờ cầu xin thử thách này, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Dĩ nhiên, sự qua đời của On không phải là kết quả mà gia đình Gatrell hy vọng, nhưng cuộc khủng hoảng đó không làm cho họ nghi ngờ về đức tin của mình. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô không phải là một bản liệt kê những điều phải làm. Thay vì thế, phúc âm có thể sống trong lòng chúng ta. Phúc âm không phải là một gánh nặng cho chúng ta, mà thay vì thế làm cho gánh nặng của chúng ta được nhẹ nhàng hơn. Phúc âm giúp chúng ta đối phó với thử thách. Phúc âm đã giúp gia đình Gatrell đối phó với thử thách của họ. Họ cảm thấy bình an ở giữa cơn bão. Họ đã bám chặt vào nhau và vào các giao ước định thờ mà họ đã lập và tuân giữ. Họ đã tăng trưởng trong khả năng của mình để tin cậy nơi Chúa và được củng cố bởi đức tin của họ, nơi Chúa Giêsu Kitô và nơi quyền năng chuộc tội của Ngài. Bất cứ nơi nào chúng ta thấy mình ở trên con đường làm môn đồ, bất kể những lo lắng và thử thách là gì đi nữa, thì giống như Derek, các thánh hữu ở châu Phi, với đức tin chúng ta có thể chọn để tiếp cận bàn tay của Thượng Đế với nhu cầu của mình. Chúng ta có thể đối phó với những thử thách của mình bằng lời cầu nguyện và sự tin cậy nơi Chúa. Và trong tiến trình đó, chúng ta trở thành giống như Ngài hơn. Chúa phán cùng mỗi người chúng ta, đừng sợ, vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Tôi chia sẻ chứng ngôn khiêm nhường nhưng chắc chắn rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha biết rõ từng người chúng ta về tìm đến giúp đỡ chúng ta. Qua vị nam tử yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể khắc phục những thử thách của thế gian này và sẽ được giải thoát để trở về nhà an toàn. Cầu xin cho chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.